Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh lần thứ 22 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 12, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje 54. Chương này nói về những cảm nghiệm thật của những người chứng sống, qua hai giọng đọc của
Nguyên Phan
và Kim Hà.
Mục sư của Eleno nói với bà: "Gì có phép lạ mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân 13 năm của họ. Vì vậy, Alan cầu xin một phép lạ. Ông cảm thấy một nỗi vui mừng, một sự rung động, một cái gì không biết, có thể khiến cho cuộc hôn nhân được hòa hợp tuyệt diệu trong chia sẻ hạnh phúc. Bỗng nhiên, ông biết ông cần phải nên trống rỗng. Thế mà trước kia, ông đã nỗ lực biết bao để làm cho đời ông đầy tràn. Nỗi cô đơn của thời thơ ấu, nỗi trống trải của đời sống gia đình, vạch trần một sự sợ hãi trong sâu thẳm cõi lòng, khiến ông rùng mình. Ông suy nghĩ, ta không thể buông trôi như thế này. Ta có thể tin cậy vào ai khác ngoài chính ta? Thiên Chúa ư? Người có hiện hữu thật không? Không biết Chúa có biết đến tôi không? Người có lo lắng cho tôi không?"
Ông nằm đó, trên ngọn núi thánh giá, khi bóng tối bao trùm dưới chân đồi. Ông có một quyết định phải làm, và ông biết thế. Sợ hãi hay tin tưởng, ông chỉ có quyền chọn một. Rồi khi nắng lên, ông nghe mình đã thật sự đầu hàng. Đức tin. Như vậy là Chúa ở đó. Lạy Thiên Chúa, vì con đã chọn đức tin, xin hãy trợ giúp lòng tin thiếu sót của con. Xin hãy tạo trong con cái khả năng yêu thương và được yêu thương. Ở trên ngọn núi thánh giá đó, ông hiểu được tại sao tông đồ Thomas đã thiếu tin khi ông ta đòi sờ vào các lỗ đinh đâm thủng nơi đấng cứu thế đã phục sinh. Alan cũng mong thấy được một dấu chỉ. Và rồi những lời từ xa xưa trở về, chảy tràn trong tâm trí ông. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay, chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Ông đọc hết kinh ấy, mồ hôi nhễ nhại, và ông cảm thấy lạnh. Đó là lời kinh mà ông và huấn luyện viên đã đọc trước khi ông đoạt được 3 huy chương vàng ở Thế vận hội mùa hè cách đây nhiều năm. có thể. Kinh đó giờ đây lại đem về cho ông những năm vàng son mà mọi người đàn ông đều mơ ước.
Thế là một cuộc thử thách lòng tin. Ông thấy lòng mình trống rỗng giữa bầu trời và vùng sỏi đá dưới chân. Ở đó, bây giờ ông đã hiểu, con người không có gì cả ngoài niềm tin vào vị Thiên Chúa vô hình. Còn tất cả chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là sự chết. Chúa ơi, hãy cho con cặp mắt để thấy Chúa trong thế giới này, cho con lỗ tai để nghe tiếng Chúa trong thế giới, và trái tim chỉ đập cho mình Chúa mà thôi. Ông đã nghe Jacob nói những lời trên do Đức Mẹ dạy cho cậu, và ông đã dùng những lời ấy mà cầu nguyện liên lỉ từ lúc đó. Khi trở về nhà, ông nói với các người trong câu lạc bộ: "Tôi muốn làm theo thánh ý Thiên Chúa, không phải ý tôi nữa. Tôi cần phải học phục vụ kẻ khác." Sự thay đổi xảy ra chậm chạp. Mọi người thông báo cho vợ ông. Bà tỏ ra vui vẻ. Bà vẫn luôn luôn yêu thương. Ông tìm kiếm tình yêu, và giờ đây ông đã thấy trong con người của bà. Hiện nay, Alan và Eleanor nói rằng họ hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc hơn, ngay cả thuở ban đầu. Ông đã chọn vàng, cái đó gọi là đức tin. Lưu ý, từ câu chuyện đời của Melona được tiết lộ ở Medjugorje, còn những chuyện kia đã được sắp xếp lại, thích nghi để bảo mật chuyện riêng tư của họ.
Câu chuyện kết. Một ông già đau bệnh ung thư và bệnh tim tìm tới Medjugorje, dù ông tự xưng là một người vô thần. Là một bác sĩ, ông chỉ tin vào khoa học, và chỉ có khoa học mới trả lời cho ông được tất cả. Một buổi chiều nóng bức, ông có một giấc mơ thật là huyền bí. Ông được trở lại khoảng 40 tuổi. Hai người con ở với ông trong một ngôi nhà của thời thơ ấu. Ông tràn đầy niềm vui và bắt đầu khoe cho các con của ông những món đồ vật xa xưa rất thân thuộc đã bị bỏ quên qua năm tháng. Bất chợt, ông nghe tiếng gọi của mẹ ông, bà kêu lên: "Con ơi, giúp mẹ, hãy vui lòng giúp mẹ nhé." Ông vội vã chạy lên thang lầu, vào phòng ngủ của bà. Ông mở cửa và nói: "Mẹ ơi, đây là mấy đứa con của con. Con muốn mẹ gặp tụi nó đây." Nhưng khi bước tới, ông đụng phải một tấm màn dày sương mù chặn ngay lối vào phòng ngủ. Ông nghe một mùi hôi thối và cảm thấy đau, thật là đau. Bà mẹ khóc: "Con không thể tới đây. Con ơi, hãy cứu mẹ." Điên cuồng, ông thức giấc. Ông lẩm bẩm: "Cái đó có nghĩa là gì?" Và rồi ông nhận ra rằng mẹ ông, bà tên là Mary, đã chết 40 năm trước. Người ông đẫm mồ hôi và ớn lạnh tận xương sống. Mẹ ông ở đâu? Thật sự có nơi luyện tội không? Ông tự hỏi. Nếu bà cụ có thể thấy ông bây giờ, và nếu thiên đàng có thật, thì ông thấy là con đường của ông thật không dễ dàng tí nào.
Lần đầu tiên sau 70 năm, buổi chiều đó ông đi xưng tội. Trước kia, ông không tin vào bí tích giải tội Nhưng ông biết mẹ ông đã tin. Bởi vậy, ông đi xưng tội chỉ vì mẹ ông. Ông thành thật nói hết cho vị linh mục. Ngài bảo đức tin của ông giống như đồng xu người đàn bà quá. Của ít mà lòng nhiều. Đức tin như vậy đủ không? Ông hỏi vị linh mục, và ngài trả lời, đủ. Rồi ông lấy taxi đi tới ngọn đồi hiện ra. Vika đứng đó. Khi thấy ông, cô nhìn chằm chằm vào ông một lúc rồi nói. Hồi xưa mẹ của ông đã lần chữa mân côi mỗi ngày. Chữa mân côi là sợi xích cột các thế hệ với cuộc sống vĩnh cửu. Vài người Ả Rập đi tới, tình nguyện giúp ông leo núi. Nhưng ông nói, tôi yếu lắm. Họ nói chắc với ông, không sao đâu. Thế rồi hai người bắt chéo tay nhau để nhấc thân hình ốm yếu của ông ngồi trên cánh tay của họ. Ông già năn nỉ được xuống đi bộ một mình, một quãng. Ông nói, các người có biết Chúa Kitô chết vì ngộp thở không? Tôi là một bác sĩ. Buồng phổi của tôi căng thẳng, không còn hơi để thở nữa. Nhưng cái đau của tôi không thể so với cái đau của sự đóng đinh được. Chúng tôi đạo Hồi giáo. Hai người đàn ông khỏe mạnh nói, và họ lại bắt chéo tay làm ghế để khiêng ông đi. Ông rất mang ơn họ và ngồi yên trong cánh tay rắn chắc của họ. Trên đỉnh đồi, chỗ mà Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, họ tìm được cho ông một hòn đá để làm ghế ngồi, và họ đưa ông một chuỗi mân côi. Ông thành thật nói với họ, tôi không còn nhớ đọc kinh này cách nào nữa. Họ mỉm cười và trả lời, nhưng chúng tôi biết. Ba người đàn ông, hai người quỳ đối diện hướng về thành Mecca, một người ngồi trên đá lần hạt chung với nhau giữa bầu trời xanh và thung lũng máu đỏ, nước mắt êm đềm chảy trong gió dịu dịu.
Hãy lắng nghe, ta mong mỏi các con, hỡi con cái của trái đất. Hãy nghe ta trong gió thì thầm, đến với ta, con yêu dấu của ta. Cánh tay ta mở rộng, trái tim ta là của con, hỡi các con nhỏ của ta. Hãy nghe tiếng mẹ của các con. Người là đấng ta chọn lựa cho các con trong cuộc hành trình về nước trời. Hãy nghe theo tiếng người.
Chương 13. Các cuộc chữa lành và hiện tượng ánh sáng. Trong vòng 12 năm từ đó đến nay, năm 1992, chừng 15 đến 20 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ về ngôi làng Medjugorje bé nhỏ xa xôi thuộc miền Tây Nam nước Nam Tư. Trong số đó, có cả hàng ngàn người thuộc mọi sắc dân, tôn giáo, quốc tịch đã tuyên bố họ được chứng kiến tận mắt những ánh sáng và hiện tượng lạ lùng phi thường. Hàng trăm, cũng có thể hàng ngàn người báo cáo được chữa lành đủ mọi thứ bệnh, từ ung thư đến bệnh đột quỵ. Và các chuyện như thế cứ nhân lên gấp bội. Nhiều người được ơn chữa lành đã trở lại cuộc sống bình thường. Họ không thích chịu các cuộc khám nghiệm nghiêm ngặt do giáo hội Công giáo Roma đòi hỏi để xác định tính cách xác thực của việc chữa lành.
Ngày 25 tháng 7 năm 1982, trong một thông điệp, Đức Mẹ nói, để chữa lành bệnh nhân, điều quan trọng là phải đọc những kinh sau đây. Kinh Tin Kính, 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh và ăn chay bằng bánh mì nước lã. Nên đặt tay trên người bệnh mà cầu nguyện cho họ, nên sức dầu thánh cho họ. Không phải tất cả các linh mục đều có đặc ân chữa bệnh. Để được đặc ân này, linh mục hay thừa tác viên tin mừng phải cầu nguyện bền bỉ và có lòng tin vững vàng.
Cô Vicka nói rằng, các việc chữa lành bởi phép lạ sẽ xảy ra tự nhiên trên khắp thế giới khi dấu lạ trường kỳ xảy ra tại Medjugorje như đã hứa. Quả thật, những cuộc chữa lành bệnh tật và những hiện tượng ánh sáng, cách đặc biệt phép lạ mặt trời đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Chữa lành thì đủ mọi thứ, từ đuôi mù cho tới chuyện hôn nhân đổ vỡ. Người ta gọi các việc đó là các dấu hiệu lòng nhân ái của Thiên Chúa. Các việc đó đang trở nên mỗi ngày thêm nhiều, đến nỗi người ta có thể gọi Đức Mẹ ở Medjugorje là Nữ Hoàng Ban Hy Vọng.
Chữa lành và quyền lực của chàng hạt kinh mân côi. Đức Mẹ nhấn mạnh một cách thúc bách đến quyền lực của chàng kinh mân côi, nhất là khi đọc chung trong gia đình. Mẹ nói chàng kinh mân côi có sức mạnh thấu qua trái tim Thiên Chúa khi mọi người trong gia đình hợp nhau quỳ gối dưới chân mẹ cầu nguyện. Đức Mẹ nhắn nhủ những người hành hương hãy đọc hiểu thường xuyên 15 lời hứa mà mẹ đã hứa với Thánh Đa Minh khi mẹ được sai đến với thánh nhân vào đầu thế kỷ 13 để nói lần đầu tiên về chàng hạt mân côi cho ngài. Lúc đó quả là một thời đại tăm tối nguy hiểm bởi thương luân bại lý.
Những lời hứa đó là: thứ nhất, những ai lần chàng kinh mân côi của mẹ với tâm hồn sốt sắng, mẹ hứa sẽ phù hộ đặc biệt và ban muôn ơn lớn lao cho họ. Thứ hai, những ai kiên trì lần chàng kinh mân côi của mẹ sẽ nhận được một ơn đặc biệt. Thứ ba, chàng hạt mân côi sẽ là áo giáp có quyền phép chống lại hỏa ngục, sẽ tiêu diệt tính xấu, giải thoát khỏi tội và phá tan lạc đạo. Thứ bốn, kinh mân côi sẽ giúp tiến trên con đường nhân đức, làm nảy nở thêm việc lành, giúp các linh hồn lãnh nhận rất nhiều ơn do lòng thương xót của Thiên Chúa, giúp tâm hồn dứt bỏ lòng ham mê thế tục mà yêu mến Thiên Chúa, nâng tâm hồn ham muốn những sự vĩnh cửu trên trời. Các linh hồn sẽ nhờ kinh mân côi mà thánh hóa mình. Thứ năm, những ai phó thác mình cho mẹ nhờ chàng hạt kinh mân côi sẽ không bị hư đi.
Thứ sáu, những ai lần hạt mân côi cách thành kính, suy gẫm các mầu nhiệm của nó sẽ không bị đè bẹp bởi các điều bất hạnh hoặc bị chết giữ. Kẻ tội lỗi sẽ được ăn năn trở lại, người công chính ngay lành sẽ lớn lên trong ân sủng và xứng đáng hưởng nước trời. Thứ bảy, những ai thực tâm tôn sùng chàng kinh mân côi của mẹ sẽ chịu các phép bí tích của hội thánh trước khi chết, hoặc sẽ được chết trong ơn nghĩa thánh. Thứ tám, những ai đọc kinh mân côi của mẹ khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được ánh sáng Thiên Chúa soi dẫn, được đầy dẫy ân sủng của người và được chia sẻ những công nghiệp của các thánh. Thứ chín, mẹ sẽ giải thoát họ mau chóng khỏi lửa luyện tội, những ai sùng kính chàng kinh mân côi của mẹ. Thứ mười, những con cái trung thành của phép chàng hạt mân côi sẽ được hân hoan vô hạn trên thiên đàng.
Thứ 11, những gì các con cầu xin nhờ chàng kinh mân côi của mẹ, các con sẽ được toại nguyện. Thứ 12, những ai truyền bá việc đọc kinh mân côi sẽ được giúp đỡ trong mọi cơn khốn khó. Thứ 13, mẹ đã xin con chí thánh của mẹ ơn này cho những ai lần chàng hạt kinh mân côi, là họ sẽ được cả thần thánh thiên quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử. Thứ 14, những ai trung thành đọc kinh mân côi của mẹ sẽ là con cái yêu dấu của mẹ và là anh em, chị em của Chúa Giêsu Kitô. Thứ 15, tôn sùng chàng kinh mân côi của mẹ là dấu chắc chắn được rỗi linh hồn.
Trinh nữ Hồng Phúc có phát biểu một lời thâm trầm sau đây và đã được cô Vicca truyền lại. Chàng hạt mân côi là dây xích ràng buộc các thế hệ với cuộc sống đời đời. Nhiều người tới hoặc được nghe về Medjugorje và biết quả thực mẹ Thiên Chúa đang kêu gọi họ, đều nhớ lại rằng họ cũng là con cái của chàng hạt mân côi đã được tổ tiên từ xa xưa truyền lại.
Có cả triệu cỗ chàng hạt của những người hành hương lẫn những người khác được trở thành màu vàng hoặc màu đồng. Các ảnh vảy và tượng thánh cũng thế. Dấu lạ ấy có nghĩa gì? Không ai biết được. Một điều chắc chắn là Đức Mẹ đã hứa cho xảy ra nhiều dấu lạ, cả trên đất Medjugorje lẫn nhiều vùng đất khác trên thế giới, trước khi dấu lạ vĩ đại xảy ra trên ngọn đồi hiện ra. Đức Mẹ nói những dấu này dùng để giúp người ta thêm mạnh tin cho tới khi dấu lạ trường kỳ xảy ra.
Chúa đến lần thứ hai. Thiên Chúa chuẩn bị thế giới đón Chúa Kitô đến lần thứ nhất qua Đức Maria. Rất có thể bây giờ Chúa đang chuẩn bị thế gian đón đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai cũng qua Đức Maria. Việc đến nói đây phải chăng là cuộc trị vì của Chúa Kitô bằng phép thánh thể? Những hiện tượng ánh sáng vẫn tiếp tục xảy ra cho muôn vàn những người hành hương thuộc mọi tín ngưỡng từ khắp năm châu đến Medjugorje. Nhiều lần máy chụp hình đã ghi lại các hiện tượng mặt trời không sao cắt nghĩa nổi kìa. Phép lạ mặt trời đã trở thành một thành phần quan trọng của các cuộc hiện ra ở Medjugorje, vì một số rất đông các người hành hương đã công nhận mình chứng kiến sự lạ này. Cây thánh giá trên quả núi Križevec đã trở thành một dấu rất hùng hồn trước mắt người hành hương. Có một số người đã chứng kiến cây thánh giá bằng bê tông này biến mất trước mắt họ, hoặc đã thấy nó quay vòng vòng một cách kỳ diệu. Nhiều khi cây thánh giá biến thành một cột ánh sáng mạnh hơn ánh sáng đèn neon, dù ở trên núi ấy không có điện.
Thỉnh thoảng, người ta nhìn thấy lờ mờ bóng dáng một phụ nữ sáng láng đứng trên một bầu tròn như hình địa cầu. Hình ảnh này giống tấm mảnh vảy Đức Bà Ban Ơn vẽ hình Đức Trinh Nữ đứng trên quả địa cầu. Có những ảnh chụp băng video sẵn sàng cho ai muốn nghiên cứu các dấu lạ ấy của Medjugorje. Tháng 11 năm 1981, khi các em thị kiến hỏi Đức Mẹ bỗng ai xuất hiện trên núi Thánh Giá, Đức Mẹ trả lời: tại sao các con hỏi mẹ? Hỡi các thiên thần của mẹ, các con không thấy là mẹ đó sao? Một số lớn người hành hương khai rằng họ đã được thấy Đức Mẹ ở Medjugorje. Nhiều lần họ diễn tả dung nhan xinh đẹp của Đức Mẹ, hoặc tả việc họ thấy lờ mờ Đức Mẹ như trong sương mù đang quỳ cầu nguyện trước cây Thánh Giá trên núi, hoặc bất thần gặp gỡ với một bà rất đẹp từ trời đến ở vài nơi nào trong làng. Nhiều tấm hình chụp lưu hành trong dân chúng đã làm chứng cho các điều kiện đó. Phép lạ mặt trời có thật là chính Đức Trinh Nữ thụ thai, cứu mang Thiên Chúa, Thánh Mẫu Thiên Chúa đang bao trùm trái đất với ánh sáng Chúa Kitô để đánh thức mọi người trên trái đất. Ai có mắt để thấy? Phải chăng Đức Mẹ ở Medjugorje cũng đồng nghĩa với Đức Mẹ của phép thánh thể? Phải chăng phép lạ mặt trời là dấu hiệu của Chúa ngự trong phép thánh thể?
Sự đau khổ, sự chết và luyện ngục. Đau khổ là một bài học được dạy ở Medjugorje. đặc biệt qua ví dụ điển hình là cuộc sống của Vika và Maria. Cho dù mỗi thị nhân có những đau khổ khác nhau, thái độ của họ trong đau khổ cho ta thấy một bài học ngược đời mà Đức Mẹ dạy. Đau khổ thường lại là một hồng ân của Cha Thiên Trời ban cho. Đau khổ là sự thử thách tâm hồn trung tín. Không có một đau khổ nào của linh hồn phải chịu mà Cha chúng ta lại không cùng cảm nhận. Đức Mẹ dạy rằng, kiên nhẫn chịu đau khổ sẽ đem đến bình an, hạnh phúc và tự do cho ta. Về sự chết, thì ngày 24 tháng 7 năm 1982, Đức Mẹ có nói về việc luân hồi tái sinh cho Maria như sau. Chúng ta về thiên đàng với một ý thức hoàn toàn rõ rệt mà chúng ta đang có bây giờ. Vào giờ chết, chúng ta ý thức rõ rệt việc linh hồn lìa khỏi thể xác. Thật là sai lầm khi dạy cho dân chúng rằng chúng ta sẽ sinh lại nhiều kiếp và nhập vào trong các cơ thể khác nhau. Con người chỉ sinh ra một lần mà thôi, thân xác từ bụi đất mà ra, sẽ tan rã sau khi chết, nó không bao giờ trở lại cuộc sống được nữa. Con người sẽ nhận được một thân xác biến hình. Những ai đã làm nhiều điều xấu xa trong cuộc đời của họ cũng có thể về thẳng thiên đàng nếu họ xưng tội và ăn năn đau đớn về những điều gì họ đã làm, và nếu họ lãnh nhận mình Thánh Chúa vào giờ sau hết của đời họ.
Còn về luyện ngục, các kỳ viên cũng đã được thấy là một chỗ mà họ cảm thấy khó tả. Dù Vika có nói đến những tro tàn cô đã thấy rải rác khắp nơi trong luyện ngục, xem ra đó chỉ là những mảnh vỡ vụn thải ra từ những trái tim không đập nhịp yêu thương cho một mình Thiên Chúa. Mariana mô tả tình trạng đau đớn của các linh hồn trong luyện tội như có trình độ cao thấp khác nhau. Những linh hồn ở gần thiên đàng đau đớn ít hơn. Những linh hồn đã từng biết cầu nguyện và vui thích cầu nguyện xem ra được dễ chịu hơn trong lửa luyện tội, họ không phải đau đớn nhiều. Còn đối với ai đã không cầu nguyện, đã không vui thích cầu nguyện, xem ra đau đớn vô cùng gay go. Maria có nói, vào lúc chết, linh hồn được ánh sáng Chúa cho thấy toàn cảnh cuộc đời mình, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc sự tự do lựa chọn họ chấm dứt trong cái chết thể xác. Trong ánh sáng ấy, họ có thể thấy kết quả của mỗi một lựa chọn và quyết định họ đã làm. Vào lúc ấy, linh hồn biết mình sẽ thuộc về đâu. Linh hồn hạnh phúc sẽ bước vào thiên quốc nếu các trở lựa của họ đã hoàn toàn phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa.
Đằng khác, linh hồn lại chấp nhận lửa luyện hình với lòng biết ơn, coi đó như là một nơi để đền bù tội lỗi. Nơi đây linh hồn phải chờ đợi kẻ khác còn sống trên dương gian sửa cho mình nhờ lòng nhân lành của Thiên Chúa tất cả những vi phạm cố tình mà mình đã làm tổn hại đến chương trình yêu thương của Thiên Chúa trên vũ trụ và trên các con cái yêu dấu của người. Maria nói, Đức Mẹ bảo cô rằng, một giờ trong lửa luyện tội đau đớn còn hơn cả một đời dài đau đớn nhất trên thế gian này. Vika nói rằng, Đức Mẹ thường xuống thăm các linh hồn trong lửa luyện tội để an ủi họ. Các linh hồn ở dưới đó vô phương tự cứu giúp mình. Và Vika còn nói, Đức Mẹ tỏ cho cô hay một số đông người trong các tôn giáo hiện thời vẫn không tin có lửa luyện tội. Vì thế các linh hồn thuộc vòng thân tích của họ hoàn toàn bị bỏ rơi bởi gia đình họ và các giáo hội của họ.
Đức Mẹ nói với Vika, không ai cầu nguyện cho họ. Họ cần những lời cầu nguyện và việc đền tội để họ có thể về thiên đàng. Hãy xin các con cái trung thành của mẹ cầu nguyện nhiều cho các con cái yêu dấu của mẹ đang ở trong lửa luyện tội, vì không có ai cầu nguyện cho họ cả. Ivan cũng thử nói về các linh hồn trong luyện ngục là những linh hồn bị bỏ quên. Cậu nói, họ có thể nhìn thấy, nhờ ơn Chúa, những người thân của họ trên trái đất, cách riêng khi họ được cầu nguyện đích danh. Đức Mẹ yêu cầu mọi gia đình hãy cầu nguyện cho người thân đã qua đời bằng tên của họ. Rất nhiều người hành hương thuộc mọi tín ngưỡng, khi leo lên ngọn đồi hiện ra nói, họ cảm thấy có sức thúc đẩy mạnh mẽ phải cầu nguyện cho những thành viên trong gia tộc của họ đã qua đời, từ thời Adam và Eva. Một bà hành hương, khi cực nhọc lê chiếc chân bại liệt bị kềm trong vòng sắt và dựa vào cái nạng để xuống núi, đã kêu lên vui sướng. Tôi mới đem được mọi người trong gia đình tôi ra khỏi lửa luyện tội.
Ngày 10 tháng Giêng năm 1983, Đức Mẹ nói, không phải trong ngày lễ các đặng, mà là ngày lễ Giáng sinh, có rất đông các linh hồn được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Trong luyện ngục, có những linh hồn cầu nguyện mạnh mẽ, tha thiết với Thiên Chúa. Có lẽ họ cầu cho người khác, chứ không giúp gì cho chính mình. Nhưng họ là những kẻ chẳng có thân nhân hay bạn bè cầu cho. Thiên Chúa cho phép họ được hưởng các lời cầu nguyện của những người dân khác. Có khi Thiên Chúa cho phép họ tỏ mình ra bằng nhiều cách khác nhau với các người khác, thân tích của họ trên trái đất, để nhắc nhở cho người ta biết rằng có lửa luyện tội thật, và xin họ cầu nguyện cho mình được tới gần Thiên Chúa là đấng công bằng vô cùng, song lại rất tốt lành. Ngày nay, đa số người ta xuống luyện ngục, rất nhiều người xa hỏa ngục, một số ít lên thẳng thiên đàng. Chú thích: có thể đồng hóa chữ tỏ mình ra đây với những sự hiện về của các linh hồn luyện tội mà người ta thường kể là thấy đeo xiềng xích ở giữa lửa cháy.
Chương 14. Những thông điệp của Đức Mẹ. Hãy cùng mẹ trở về thiên đàng. Các thủy nhân đã nhận lãnh rất nhiều thông điệp. Có những thông điệp cho cá nhân họ, những thông điệp cho các linh mục, giám mục, cho Đức Giáo Hoàng, cho giáo xứ hay các nhóm tới thăm Medjugorje. Lại có những thông điệp dành cho cả thế giới. Trước tháng 3 năm 1984, các thông điệp hoàn toàn dành cho cá nhân hay một nhóm nào đó ở địa phương. Giải thích: có thể đọc các thông điệp ấy rải rác trong tập tài liệu này hay trong các sách giới thiệu ở mục sách tham khảo. Tuy thế, cũng rất ích lợi cho mọi người. Sau đây là những thông điệp Đức Mẹ ban cho giáo xứ Thánh Giacobbe và rồi cho cả thế giới. Đầu tiên thì mỗi tuần một bức, sau đó thì mỗi tháng, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 1984 trở đi. Chính Đức Mẹ trao ban các thông điệp ấy cho cô Mariza Pavlovic và lập tức được truyền đi cho các trung tâm Medjugorje khắp thế giới. Đôi lần, chúng tôi cũng thêm vào đây những thông điệp Đức Mẹ gửi cho mọi người, nhưng qua các thủy nhân khác. Chẳng hạn, Marizana Ivanka, dĩ nhiên không thể đăng hết tất cả. Góp chung vào chương 14, các thông điệp của Đức Mẹ, kể ra có cái lợi là gọn gàng, tiện lợi, song cũng có một bất tiện to lớn là bỏ mất cái hoàn cảnh cụ thể, mà trong đó các thông điệp ấy đã được ban ra. Giống như lóc hết thịt ra, chỉ còn bộ xương. Đáng tiếc, chúng tôi đã cố gắng bổ khuyết phần nào, vì khuôn khổ hạn hẹp của cuốn sách không cho phép làm hơn. Ở mục sách tham khảo, đặc biệt có hai cuốn Event và Pierre Poza có thể giúp các bạn về việc ấy. Đừng đọc tất cả các thông điệp ấy luôn một lèo. Các bạn sẽ thấy khô khan, buồn chán, hay là thấy Đức Mẹ hình như cứ lặp đi lặp lại. Có thể đọc mỗi lần một thông điệp, đi song song với một đoạn nào đó ở các chương 1 và 13, mà các bạn thấy có liên hệ với chủ đề của thông điệp. Nhưng trên hết, cách đọc hay nhất là đọc với sự cầu nguyện. Vì Đức Mẹ cho biết rằng trong các sứ điệp của Mẹ có dấu những mầu nhiệm. Do đó Mẹ bảo, nếu các con không cầu nguyện, Mẹ không giúp cho các con thấu hiểu các sứ điệp mà Chúa đã cho phép Mẹ ban cho các con.
Sau khi nhóm cầu nguyện do Đức Mẹ yêu cầu được thành lập như đã biết, Đức Trinh Nữ Hồng Phúc khai triển phần thứ hai chương trình của người. Cha Tomilas nói, đầu tháng 2 năm 1984, Đức Mẹ nói với Helena là người mong muốn cả giáo xứ tụ họp quanh bàn thờ mỗi tuần một lần, đặc biệt vì người muốn dẫn dắt cộng đoàn trên con đường đức tin. Và chúng tôi chọn ngày thứ năm. Thế là thứ năm mùng 1 tháng 3 năm 84, chúng tôi bắt đầu và Đức Mẹ qua cô Maria bàn các thông điệp sau đây. Thông điệp được cắt nghĩa trong bài giảng của thánh lễ, vì các thông điệp rất cô đọng, hàm xúc ý nghĩa thâm trầm, không cắt nghĩa, không suy nghĩ sâu xa, chỉ đọc hời hợt sẽ không hiểu mấy.
Ngày 1 tháng 3 năm 1984, Mẹ nói, các con yêu dấu, Mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt, và Mẹ ước ao được dẫn dắt nó. Mẹ bảo vệ nó với tình yêu của Mẹ, và ước mong mọi người đều thuộc về Mẹ. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ tối nay. Mẹ mong rằng, các con luôn luôn tới đây ngày càng đông hơn với Mẹ và con của Mẹ. Mỗi thứ năm, Mẹ sẽ cho các con một thông điệp đặc biệt.
Một tuần sau, Đức Mẹ cho biết thêm về ý định của người. Ngày 8 tháng 3 năm 1984, các con yêu dấu, mong sao tất cả các con trong giáo xứ ăn năn hối cải. Như thế, Mẹ lại mong rằng các con sẽ giúp cho những ai tới đây có thể hoán cải. Cảm ơn các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ. Như vậy, Đức Mẹ muốn giáo xứ là hạt nhân và gương mẫu tích cực giúp cho các cộng đoàn giáo xứ khác và nói chung cả giáo hội được hoán cải và sống với Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 14 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.